sườn ố rồi. Cái này kẹp vô hả con?
Dạ.
Kẹp cái xác ra rồi nói cho nó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có chữ không? Nó mới cái kia con dễ.
Dạ, con thấy kia đi.
Dạ,
cái kia nghe rõ hơn cái này thì thế này nó nghe rõ rồi.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin quý Phật tử hãy cùng chúng tôi mình niệm Phật cầu gia bị chứ. Nam Mô xanh tươi và tốt lớn nhanh để mà mình đi đến con đường giải thoát. Thì cũng như chúng ta biết á, là Phật tánh hay là giác ngộ hay là tâm Phật hay là bồ đề tâm hay là bên duy thức học thì gọi là cái tâm Phật đó là đại viên cảnh trí, phải không? Là thứ 8 khi mà chuyển thành trí đó là đại viên cảnh trí. Và những cái từ mặc dù là nó khác nhau nhưng mà chung chung cũng là chỉ về cái Phật tâm, Phật tánh của chúng ta mà thôi. Thì ở đây ví như cái mảnh đất của cái tâm của chúng ta, ví như cái mảnh đất mà nó là nhiều sa mạc khô khan, nhiều cái tham sân si phiền não đầy dẫy, cho nên là cái không có cái tâm Phật nó không có phát triển được. Mà muốn cho cái Phật tâm của chúng ta phát triển thì chúng ta phải làm sao, làm cách nào để cho Phật tâm, cái tánh Phật ấy phát triển lớn lên. Đức Phật Thích Ca đã trao cho chúng ta cái chìa khóa vàng để mở cửa vào cái cánh cửa giải thoát vào cái Phật tâm của chúng ta. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói rằng là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh thì là Phật sẽ thành. Cái câu đó thì chúng ta nghe hoài. Và nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Trong tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật, cái tánh giác ngộ giống như Phật vậy. Nhưng mà ta chưa có giác được là vì ta còn là phàm phu, còn là chúng sanh nhiều quá, cho nên tâm Phật nó chưa có xuất hiện được thôi. Chứ trong mỗi người đều có cái tâm Phật, tâm tròn đầy sáng suốt như nhau cả. Thì chúng sanh đây là chỉ cho tất cả những loài mà có cái sự hiểu biết. Thì quý vị biết là như là ngoài con người ra thì những con vật khác nó cũng có cái sự hiểu biết, thì nó cũng có cái tâm, tâm Phật, tâm giác ngộ, phải không? Nhưng mà nó bị nghiệp quả, nghiệp xấu nhiều quá, cho nên là theo cái nghiệp mà thọ sanh, cho nên là đầu thai vào những cái kiếp này kiếp nọ, con vật này con nọ, để mà theo cái nghiệp quả của mình đã làm. Vì vậy cho nên con người là một trong những cái loài chúng sanh mà có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ nó nhiều hơn tất cả. Con người rất là thông minh. Vì vậy cho nên là được làm thân người rất là khó. Mà quý vị được học pháp, được tu tập theo cái chánh pháp của Phật thì lại càng khó hơn. Mà quý vị ở đây, tất cả chúng ta đều được học pháp thường. Ở đây cái chùa Hải Đức này thì đạo hữu Minh Quang là giảng cho chúng ta những cái bộ kinh lớn, như là hiện tại thì đang học về kinh Bát Nhã, phải không ạ? Đó, thành ra là quý vị rất là có hữu duyên, đầy đủ phúc duyên. Mà mình làm sao để cho cái thời gian của mình có đến để mà mình học hỏi tu tập thường xuyên thì cái giống Phật ở trong ta nó sẽ được phát triển mà thôi. Ở đây làm thế nào để mà nuôi dưỡng? Thì nuôi dưỡng là gì? Nuôi dưỡng giống như là mình có cái tạo cái cơ hội để mà mình phát triển cái hột giống Phật lên, cho nó được nảy nở ra. Giống như chúng ta bây giờ là mùa xuân sắp tới thì mọi người ai cũng muốn trồng cây, trồng hoa. Thì trước nhất thì chúng ta muốn trồng một cái cây hoa tulip chẳng hạn, thì mình phải có cái củ, phải không? Mua cái củ đó là cái hạt giống, rồi mình phải có mua phân nè, rồi mình mua hoặc là trồng xuống đất hay trồng trong chậu gì đó. Thì chúng ta đặt cái củ xuống thì có nước, có đất, rồi là có phân mà có ánh nắng nữa, thì cái cây đó nó sẽ mọc mầm, nó sẽ lên cây tươi tốt. Thì đó là nó đủ cái nhân duyên, đủ những cái yếu tố đó. Thì đó là cái cây nó sẽ phát triển lên, là chẳng bao lâu thì cái cây đó nó sẽ theo năm tháng mà nó dần dần lớn lên, rồi nó ra hoa, nở ra những cái cánh hoa rất là đẹp tùy theo màu sắc mà mình chọn. Thì ở đây, ở trong tâm của chúng ta đã sẵn có Phật tánh rồi, mà mình bây giờ làm sao để nuôi dưỡng, để làm sao cho cái Phật tâm, Phật tánh của mình phát triển, thì chúng ta tạm có những cái phần để mà chúng ta nuôi dưỡng cái tâm Phật của chúng ta. Thì trước nhất chúng tôi đề cập về cái sự từ bi, cái lòng từ bi. Hai chữ từ bi này á, nó rất là rộng lớn, nói về cái sự từ bi thì có cái câu như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là lòng từ, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Lòng từ tức là mình đem lại cái lòng mình là có cái lòng từ, là mình thương tất cả mọi loài chúng sanh, mình thương tất cả những người chung quanh bên mình. Cho nên là đối với chúng sanh là chúng ta khởi cái lòng từ để mà thương xót mọi người giống như là thương xót chính mình vậy. Thì đó là mình đem lại cái sự an vui, cái sự hỷ lạc đến cho mọi người, phải không? Khi mà chúng ta có cái tâm từ rồi á, thì mình không có, mình đối với một cái người mà cái người mà có thể mình nói là người ta hay không có cái sự mà quan hỷ với mình đi nữa đó, mà người ta tìm những cái cách, mà những cái câu nói hay là những cái hành động gì đó để mà người ta hại mình, hay là làm những cái gì để cho mình tổn thất, mình sân hận, thì chúng ta cũng, nếu mà cái lòng từ mình đã áp dụng được á, trong cái câu mà mình nhớ hoài đó, thì chúng ta sẽ không có còn thù hận với người kia nữa. Bởi vì cái lòng từ mình thấy người đó cũng như là anh em mình, như là chính cái thân mình. Nhưng mà tại vì người ta còn cái sự vô minh, còn cái chúng sanh tánh nhiều quá, cho nên người ta không có thể dùng cái lời từ ái hay là những cái hành động tốt đẹp để vừa lòng mình. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi được cái tâm mà mình thấy rộng như vậy đó, thì chúng ta không có còn thù ghét cái người kia nữa, mà mình rất là thương cái người đó. Sở dĩ mình biết cái người như vậy là do cái nghiệp chướng của người ta nó sâu dày. Thì như vậy khi mà mình có cái tâm hỷ xả, cái tâm mà từ bi của mình rộng lớn như vậy, thì cái tâm, cái lòng dạ của mình được an vui, phải không ạ? Mình không có còn cái tâm mà chất chứa để mà giận hờn người ta nữa, mình hỷ xả. Cho nên là cái lòng từ cái lòng từ đây thì đem lại cái niềm an lạc, cái niềm an vui cho những người khác. Còn cái chữ bi, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Thì cái lòng bi này á, là cái tâm thương xót chúng sanh rất là rộng lớn, nghĩa là không có còn cái sự phân biệt gì cả. Cho nên là mình, nếu mà cái lòng mà bi mình á, được rộng lớn, rộng rãi đến muôn người, muôn loài á, thì người ta sẽ không có còn cái khổ sở để mà giống nhau như là quán tánh hội á, giống như là cái sự mà mình không có ưa đó. Thì thường thường người ta nói á, cái việc gì mà mình không muốn á, thì nó hay tới. Đó là những cái chướng ngại trong cuộc sống của mình. Cái người mình ghét á, thì sao? Luôn luôn xuất hiện ở trước mặt của mình, phải không? Mình ghét cái người đó, mình không ưa, nhưng mà rồi cũng là trong cái sự mà đối đãi với nhau thì dĩ nhiên mình cũng phải gặp rồi. Mỗi lần gặp là mình khởi lên cái tâm mình ghét, tại vì mình đang không có ưa cái người đó. Người đó đã đem lại cái sự tổn hại cho mình, cho nên là chúng ta không có thích cái người đó, nhưng mà vẫn phải gặp. Thì như đây, nếu mà chúng ta còn cái sự mà chấp mắt như vậy thì chúng ta sẽ, mình trước nhất là mình khổ lấy mình thôi. Cho nên là mình giận người ta, mình sân hận với người đó, thì trước nhất trong cái tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta, mình khi mà mình thấy đối diện với người đó thì mình tức quá, thì cái tim mình nó đập mạnh, phải không? Mình thở hổn hển. Rồi có người á, tức quá thì sao? Đứt mạch máu mà chết nữa. Rồi có người, những cái tâm này á, những cái tâm mà vui buồn thương ghét này nó làm tác hại tới chúng ta nhiều lắm. Ví dụ như là cái người mà trúng số, hay là cái người vui mừng vì một cái việc gì đó quá đó, thì nó cũng làm cho ảnh hưởng tới cái sự xúc động của mình nhiều quá, thì sẽ không có hay lắm. Ở đây chúng tôi cũng mới đọc một cái câu chuyện. Có một cái đôi thanh niên nam nữ này cũng thương nhau lâu, nhưng mà một hôm đó vì cái người nam này á muốn cho cái người bạn gái của mình á có một cái sự ngạc nhiên, cho nên là dẫn nhau đi lên trên một cái nơi mà trên núi cao á, như là cái nơi mà không có ai hết á, để tỏ tình với cái người bạn gái của mình. Thì khi cái người này á mới đem ra một cái chiếc nhẫn kim cương và tỏ lời là cầu hôn với cái người bạn gái. Thì quý vị biết cái cô này á cũng bất ngờ, không có nghe nói trước, cho nên là vui mừng quá thì cô ta mới nhảy nhót, thì đứng cạnh bên cái vực sâu vậy nè, thì cô ta nhảy nhót làm sao mà nó trật chân, cho nên nó rớt xuống là coi như là chết. Thì quý vị biết á, trong cái phút mà vui mừng hay là nóng giận gì nó quá lắm quá độ thì nó cũng đưa tới cái sự tai hại như vậy. Cho nên là cái mình biết control, mình biết là chế ngự được cái tâm của mình khi mà giận quá hay là khi mà vui quá đó, mình cũng phải biết để mà kiềm chế nó, thì chúng ta không có cái sự nguy hiểm như là cái trường hợp của cái cô gái và cái cậu này. Thì khi mà cái người bạn yêu mến của mình, cái người yêu mình sắp sửa để mà mình cưới về làm vợ chung sống với nhau, nghĩ là trăm năm hạnh phúc, nhưng mà đâu có biết được trong một cái phút vui ngắn ngủi như vậy mà đưa đến cái tai họa là còn lại cái người thanh niên này. Thì quý vị biết thì sao, cũng đau khổ, cũng buồn lắm, phải không? Đau khổ rất là lâu. Thì cho nên là từ một cái việc mà không có kiềm chế được cái tâm mình, cho nên thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy á, những cái quán tán hội đó là mình không có ưa mà mình rảnh gặp mặt thì rất là đau khổ, rất là chán. Vì vậy cho nên sau khi chúng ta đã biết tu rồi, mình biết áp dụng cái lòng từ bi của mình đối với mọi người á, thì Đức Phật có cái thường nói là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, phải không? Phật thương xót chúng sanh, tất cả chúng sanh mọi loài, không phải riêng gì con người không, mà tất cả mọi loài luôn, là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật thương chúng sanh như là mẹ thương con. Quý vị biết mẹ thương con thì có bờ bến không? Không. Cái lòng thương của người mẹ rất là bao la, cho nên là không có ngăn cách nào, không có bờ bến nào để mà cho cùng hết á. Thì ở đây cũng có một cái câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Mới đây thôi, ở Utah, thành phố Utah, thì có một buổi chiều đó, cái người mẹ chở một đứa con trên một cái xe 4 chỗ ngồi để mà đi dạo quanh cái bờ hồ, bờ sông gì đó. Thì rủi thai cái xe của cô này tông vô cái bờ tường, cho nên là cái xe nó rớt xuống sông luôn. Thì hai mẹ con rớt xuống sông thì cái lúc đó đâu có ai đâu mà thấy. Thì cái xe nó bị lật lại, nó lật ngược lại vậy đó, thì cái xe nó mới trôi vô trong cái bụi lau sậy á. Thì khi đó thì cái xe nó từ từ nước nó sẽ thấm vô trong mấy cái kẽ cái kiếm đó, thì nó vô cho đến nửa cái xe, thì cái người mà mẹ đó thì đã chết rồi, bị dập vô cái thành cái kiếm xe này kia bị chết rồi. Thì còn cái đứa con, quý vị biết cái đứa con đó thì vẫn nai nịch ở trong cái băng ghế đó, thì mà cũng tại sao mà đứa con này nó còn sống được, còn người mẹ thì đã chết. Thì như vậy đó, ở trong cái xe trải qua suốt cho một tới một đêm, thì sáng hôm sau đó mới có cái người đó đi câu cá thì mới nhìn thấy chiếc xe vậy, thì mới gọi cảnh sát tới. Nhưng mà quý vị biết khi mà cảnh sát tới á, thì người ta thấy cái xe nó như vậy thì chắc là không còn ai sống sót ở trong đó nữa. Cho nên mà sáng lạnh quá, nước thì còn hơn là nước đá, cho nên là người ta xuống nhưng mà thấy lạnh quá, nghĩ là chết hết, không có thể cứu được, cho nên là các cái vị cảnh sát này lên bờ trở lại. Thì khi mà trở lên bờ thì tự nhiên nghe văng vẳng ở bên tai là hãy cứu tôi với, hãy cứu con tôi với. Thì nghe kêu như vậy thì các cái cảnh sát này mới nghĩ, ủa sao ở đây không có ai hết mà sao mà nghe kêu văng vẳng như vậy. Thì cũng đứng lại nhìn rồi lại tính bước đi, nhưng mà lại nghe kêu văng vẳng là hãy cứu, cứu con tôi với. Thì cái người này, mấy người cảnh sát này mới trở lại leo xuống, mới lôi cái xe vô. Thì á, mở ra thì thấy là một cái người phụ nữ đã chết ở trên cái ghế lái rồi, bên cái tay lái rồi, nhưng mà Còn đứa bé mà cái xe nó lật ngược lên vậy mà may là nước nó không có lên ngập lên cái đầu đứa bé, nó vừa chấm tới cái đầu đứa bé thì nước nó ngừng ngang đó thôi. Vì vậy mà đứa bé nó còn sống. Cho nên là các cái vị cảnh sát này mới lật đật là tháo gỡ đứa bé đem ra, thì mới cứu được cái đứa bé đem vô nhà thương chữa trị. Thì cũng sau đó thì đứa bé nó trở lại bình thường. Thì chúng ta biết rằng là cái tâm của người mẹ đó, khi mà chết rồi mà chưa có đi theo cái sự chết của mình, chưa có đi theo cái con đường mà sẽ mình sẽ đi, mà vì còn quyến luyến đứa con, rất là thương mến đứa con, cho nên cái tâm rất là mạnh, ở lại đó suốt một đêm để mà tìm cách làm sao để cứu đứa con của mình thoát khỏi cái nạn ở trong cái xe đó. Thì chúng ta biết ở đây là cái tâm nó mạnh lắm, phải không? Khi mà chúng ta muốn làm cái gì mà chúng ta chủ ý, cái tâm của ta để ý vào á, thì có cái tâm vô á, thì mình cái việc nó sẽ được thành tựu mà nó mạnh lắm. Khi mà quý vị thấy đó, quý vị sân si cũng vậy, mình tức giận quá rồi lúc đó mình không có kiềm chế được thì cái lời nào mình cũng thoát ra được hết, cái gì mình cũng nói được. Mà cái gì mình lúc đó bên tai mình mà có cái cây hay là cái gì mình cũng cầm, mình giá, mình đánh được người khác hết, phải không? Vì cái tâm sân của mình nó quá nặng, quá mạnh. Thì ở đây cái tâm của người mẹ thương con cũng vô bờ bến, cho nên là bằng cách nào mà người mẹ ở suốt đêm để mà che chở đứa con mình, cho đến khi mà được cứu, đứa con mình được cứu thoát thì người mẹ đó mới đi. Thì ở đây nếu mà cái lòng từ của mình, cái lòng từ bi của mình mà học theo được cái lòng từ bằng một chút xíu của Đức Phật thôi, thì mình cũng trải ra được với mọi người xung quanh, trước nhất là với trong nhà của mình. Mà trong nhà của chúng ta thường là có cha mẹ nè, vợ chồng nè, con cái, anh em, phải không? Rồi sau đó này tới bạn bè. Mà đối với những cái người gần bên mình đó, thì là mình có duyên nghiệp với nhau, cho nên mình mới sanh chung trong một gia đình, mình mới gặp nhau trong một cái hoàn cảnh. Vì vậy mà có nhiều người trong cái thuận cảnh đó, thì cái tình thương nó ngập tràn, mình thấy là lúc nào cũng hạnh phúc, an vui hết. Nhưng mà trong cái nghịch cảnh đó, đâu phải cái gia đình nào mà cũng được hoàn toàn êm ấm, hạnh phúc hết, phải không? Trong cái nghịch cảnh thì mình đến để mà đòi nợ với nhau thôi. Cho nên là trong cái nghịch cảnh thì là chúng ta, nếu mà mình có học theo được Pháp Phật, mình biết đó là cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái nghiệp duyên của mình để mà mình trả với nhau trong kiếp này, thì chúng ta nghĩ được như vậy thì cái tâm từ bi hỷ xả của mình nó sẽ chan hòa, mà sẽ không có còn mà thù oán nặng nề nữa. Thì như vậy chúng ta sống trong cái sự an lạc, là có cái niềm vui, niềm tin yêu với nhau trong một gia đình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn là mình trong cái sự thù nghịch, phải không? Ví dụ bây giờ trong hai vợ chồng mà mình bất đồng ý kiến rồi làm mặt lạnh á, người ta gọi là chiến tranh lạnh á, thì mình thấy cái bầu không khí nó rất là nặng nề, một ngày nó rất là dài, phải không? Ngày qua nó rất là dài mà mình chán nản lắm á, bởi vì cái tâm mình nó làm cho mình sầu khổ, mình không có được cái sự bình an, nó sẽ sanh ra. Nếu mà cái tâm của chúng ta nhiều sân hận, nhiều cái sự phiền não chất chứa thì sao, nó sẽ tích chứa rồi nó sanh ra bệnh gì, bệnh đủ thứ bệnh hết á, bệnh ung thư nè, rồi bệnh đau bao tử nè, phải không? Vì vậy thì ở đây để chúng ta kể quý vị nghe một cái câu chuyện của một cái người mà đi tìm hoa sen trắng. Tích chuyện này ở trong kinh Pháp Cú. Thì có một cái thời này thì thời vua của ngài Tần Bà Sa La, một hôm ngài đi ra cửa ngoài thành để mà đi dạo, thì đi đến một cái thôn kia, cái thấy có một cái người phụ nữ đứng ở trong cửa nhìn ra, thì nhà vua mới vô tình thấy cái người đàn bà rất là đẹp, làm cho nhà vua xao xuyến tâm hồn. Thì khi mà nhà vua thấy cái người đẹp như vậy á, thì khởi cái tâm muốn làm sao mà chiếm đoạt cái người đó thuộc về mình. Cho nên bây giờ vua mới nghĩ cách là cho dời hai vợ chồng của cái người này vào sống ở trong cung, để làm việc ở trong cung, để vua được gần gũi mà. Thì khi quý vị biết, khi mà vợ chồng này vào sống ở trong cung á, thì cái tâm của ông vua này, ổng ham muốn, muốn chiếm đoạt được cái người vợ này, thì ổng phải nghĩ cách để làm sao giết cái người chồng đó đi, để mà chiếm đoạt người vợ. Thì một hôm ổng mới ban lệnh cho cái người chồng đó phải đi tìm cho nhà vua trong một ngày, đi tìm cho nhà vua có bông sen trắng và đất sét đỏ để mà tắm. À, không biết là cái tục ở bên Ấn Độ khi mà tắm người ta bôi đất sét đỏ lên mình đó. À, thì cái người chồng này được cái lệnh vua thì phải đi thôi. Thì nhà vua ra lệnh là đi nội trong một ngày, phải về trước khi mặt trời lặn. Thì cái người chồng này á, cái người vợ phải sửa soạn là lương thực khô cho người chồng ra đi. Sáng sớm thì anh chàng đã ra khỏi cửa thành và đi rồi. Đi đến trưa thì đói bụng mới đem lương khô ra, dọc đường người qua kẻ lại ngồi ăn thì mới mời người này người kia ăn. Thì cái tâm của người này cũng rất là tốt, chưa có biết được là cái này là ông vua ông tìm cách hại mình, mà cái tâm cái người nghèo này rất là tốt. Cho nên là đem cơm ra để mời tất cả mọi người đi đường cùng ăn. Rồi còn lại thì gói lại rồi đi. Đi đến cái chỗ mà cái địa điểm của Long Dương đó, thì nơi đó đó mới có hoa sen trắng. Thì khi mà đến nơi đó, nhìn thấy sen đầy một cái hồ mà nó ngoài xa không, thì làm sao mà đi xuống hái được. Không có thể nào, không có thuyền bè gì hết. Cho nên cái người chồng này á, mới là đứng đó mà phát nguyện, là đem những cái thức ăn, cái lương khô còn lại nó đem ra rải xuống dưới cái hồ đó và phát nguyện kêu là bới các vị thần linh, các vị chủ giữ cái hồ sen này, xin các ngài hãy giúp cho con làm sao mà con có được hoa sen trắng và cho con đất sét đỏ để con đem về cho vua trong khi mặt trời, phải đi về trước khi mặt trời lặn. Thì bây giờ cái người chồng này á, là khấn vái như vậy á, thì các cái vị thần hộ trì cái ao sen đó đó, bỗng một chút xíu thì xuất hiện cái một ông già đem đến cho cái người này một nắm hoa sen trắng và một mớ đất sét đỏ. Thì cái người chồng này á, mừng, rất là vui mừng, tạ ơn các vị thần linh, rồi lật đật mang những thứ ấy trở về. Thì cái đường đi nó rất là xa mà đi bộ nữa, cho nên là cái người này đi không kịp nghỉ mà đi rất là mệt, mà cũng phải ráng mà đi để về tới thành cho kịp khi mặt trời, trước khi mặt trời lặn. Nhưng mà quý vị biết á, là vua thì cái bản ngã nó rất là lớn, bởi vì mình là vua, mình có đủ quyền lực trong tay, muốn hành hạ ai hay muốn trị ai thì cũng được hết á. Cho nên á, khi mà cái người chồng đi rồi thì ông vua ổng cũng phải nôn nao làm sao để mà chiếm đoạt cho được cái người vợ của người này. Thì khi mà mặt trời chưa lặn thì ổng ra lệnh đóng cửa các cửa thành hết. Thì khi người chồng quay quả trở về kịp đến cửa thành thì mặt trời chưa lặn mà bị đóng cửa hết trơn rồi, làm sao vô. Thì cái người chồng này á, cũng là thông minh lắm, đứng ở bên ngoài cửa thành lấy cái đất sét đó đó trét lên cái tường thành á, rồi mới kêu lớn lên rằng hở bới thần dân, mọi người hãy làm chứng cho tôi đã đi lấy hoa sen và đất sét đỏ về đây kịp thời khi mặt trời chưa lặn, nhưng mà tôi không có vô được ở trong cung, cho nên là các vị làm chứng cho tôi. Khi mà cái người chồng kêu lên như vậy rồi, trét đất lên như vậy rồi thì thôi bỏ đi, không có vô được thành thì làm sao, cho nên là đi. Thì ở trong thành suốt một đêm đó thì ông vua ông cũng xôn xao ở trong lòng, ông cũng không có ngủ được. Thì ông mơ mơ màng màng thì ông nghe có bốn người thanh niên mới la lối om sòm là cũng như là than khổ, than là hãy cứu tôi với, tôi là đã phạm tội nhiều cho nên là chúng tôi rất là bị khổ, hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với. Thì suốt đêm nhà vua nghe bốn cái giọng của người thanh niên kêu như vậy. Thì sáng ra đó thì nhà vua phờ phạt hết, cái hoàng hậu mới thấy vậy mới hỏi bộ bệ hạ không có ngủ được hay sao. Thì nhà vua mới nói rằng suốt đêm ta không ngủ được. Thì bây giờ mới đức hoàng hậu mới nói thôi thì hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì nhà vua mới sửa soạn đi đến đảnh lễ Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi nhà vua tới nơi thì thấy cái người đàn ông mà đi hái hoa sen đó đã ngồi bên Đức Phật suốt đêm đó, là tại vì á cái người này đau khổ quá không biết làm sao thì tới bên Đức Phật để mà nhờ cũng như là được an ủi gì đó. Thì cái nhà vua gặp cái người này đang ngồi đó thì nhà vua cũng ngồi xuống. Thì Đức Phật mới hỏi chứ bệ hạ sao mà thấy thần sắc tiều tụy vậy. Thì nhà vua mới thuật lại là suốt đêm không có ngủ được vì nghe những cái giọng nói như thế. À, thì nhà Đức Phật nhân đây mới nói rằng là mới nói lên bốn cái câu kệ như thế này. Người trằn trọc thấy đêm dài vô tận, kẻ mỏi chân ngao ngán dặm đường xa, hạng ngu khờ chưa thông chánh pháp, cõi luân hồi biết nẻo nào ra. Ở đây là cái câu kệ thứ 60 ở kinh Pháp Cú. Thì khi đó thì vua mới than rằng là suốt đêm mới trằn trọc không ngủ được cho nên thấy cái đêm dài vô tận. Thì cái người chồng đó cũng nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con đi đường xa rất là mỏi mệt cho nên là thấy cái con đường cũng dài vô tận. Thì ở đây á, cái đêm dài với cái đường dài này là chỉ cho gì? Cho cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh nó dài, nó vô cùng tận như vậy đó. Giống như là cái đường dài mà đi mà rất là mỏi mệt, rồi trong một cái đêm dài mà mình không ngủ được, nhiều lo lắng, nhiều toan tính đó, thì nó cũng thấy là dài lắm. Cho nên là kẻ mỏi chân ngao ngán dặm đường xa, người trằn trọc thấy đêm dài vô tận, hạng ngu khờ chưa thông chánh pháp, cõi luân hồi biết thuở nào ra. Thì như chúng ta đây, mình sống trong cái cõi luân hồi sanh tử mà cái tâm, cái sự vô minh của mình dày đặc, nếu mà mình không biết nẻo ra, không dừng lại á, thì nó sẽ như thế hoài, suốt đời này qua đời khác, không có đâu nào đầu mối hết. Cho nên trong 12 nhân duyên, nếu mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta muốn ra khỏi cái dòng luân hồi sanh tử, thì nếu mà mình tu thêm 12 nhân duyên thì chúng ta phải dừng lại ngay đâu? Ngay cái ái, phải không? Bởi vì ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất dứt bất sanh tịnh độ. Bởi vì chúng ta còn cái tâm ái nó nặng nề cho nên ta mới sanh vào cái cõi ta bà này. Chúng ta đến đây vì mình gặp nhau để mà trả cho nhau những cái nghiệp, những cái nợ duyên mà thôi. Còn cái người mà ra khỏi rồi thì ta sanh về cái cõi khác, nó nhẹ nhàng hơn, như là chẳng hạn như là Phật, Bồ Tát, vân vân. Thì đây là cái tâm của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không có biết tu thì nó sẽ trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử và mờ mờ mịt mịt như thế. Thì cái lòng từ bi, nếu mà chúng ta có được một cái lòng từ bi mà mình không có bằng Phật đi nữa thì chúng ta cũng phải tập để mà được bằng một cái phần trăm cũng được, phải không? Mà lòng từ bi, mình muốn có lòng từ bi thì trước nhất chúng ta làm sao đây? Trong cái cuộc sống hàng ngày mình chưa có ăn chay trường được, mình còn ăn thịt chúng sanh thì đâu có, chưa có tâm từ bi, chưa có lớn, phải không? Nếu mà chúng ta có cái tâm từ bi rộng lớn thì mình phải tập ăn chay trường. Cho nên cái giới Bồ Tát á, thì khi mà chúng ta thọ với Bồ Tát phải ăn chay trường. Mà bây giờ hạ xuống còn 10 ngày thì quý vị được thọ với Bồ Tát. Nhưng mà mình ăn 10 ngày rồi mình phải tập lần lần lên, chứ không phải mình đứng ngay 10 ngày đó hoài, phải không? Mặc dù không có ép, Đức Phật cũng không có cái gì mà khó khăn mà cứng nhắc một chỗ, giới luật thì như vậy, nhưng mà có thể quyền biến chút để cho quý vị có cái cơ hội tạo cái nhân duyên để gieo cái giống được với Phật Pháp để mà tu. Thì đó là một cái cánh cửa mở ra cho mình. có nhiều cái cơ hội để mà mình bước vào, mà mình không bước đó là do mình mà thôi. Bởi vì mình ăn cơm cũng vậy, ai ăn thì nấy tự no, ai tu thì chứng. Quý vị sáng nay quý vị có đi tụng kinh thì quý vị mới có được một cái thời an lạc ngồi trong cái chánh niệm. Mà mình không có đi, mình ở nhà mình thì mình làm những cái việc thế gian, những cái việc nhà mình thì mình không có được cái sự tu tập một buổi sáng sớm. Thì đó, như vậy đó, thì cái đường tu cũng vậy, mình tự mình mà thôi, chứ người ta đã chỉ cho mình, Đức Phật đã cầm cái bó đuốc mở cái con đường, chỉ dẫn cái con đường cho mình đi, mà mình không có chịu bước lên thì tự mình phải đứng dậm chân tại chỗ thì do mình mà thôi. Cho nên chúng ta khởi cái lòng từ bi, trước nhất là mình phải thương tất cả những loài vật, những cái từ chúng sanh có cái mạng sống. Giống như là khi mà mình bước vô chùa thì mình học tỳ ni, mà mỗi khi mình vừa bước một cái bài đầu tiên đó, là vừa bước chân xuống cái giường mình á, tùng triêu dần đám trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình. Thì nếu mà khi mà mình bước xuống cái giường mình á, mà lỡ á, mình đạp chúng sanh á, thì mình cầu nguyện cho tất cả nhất thiết chúng sanh này sẽ sanh về tịnh độ, tất cả chúng sanh này được giảng sanh. Thì đó là một cái lòng từ bi mà trước nhất là dạy cho cái người mới vào chùa, cái chú tiểu, để mà học, để mà làm theo cái hành từ bi. Tất cả những cái việc ở trong chùa, mà từ cái tỳ ni nhật dụng, hay là từ những cái cử chỉ, những cái gì cũng có những cái bài để cho cái, những cái đó cũng giống như là thiền vậy đó. Thì khi mà chúng ta chú tâm vào một cái việc như vậy thì mình không có khởi cái tâm lung tung, cái tâm sao động nữa. Cho nên mình gom vào một cái việc đó để mình biết là mình làm đang làm cái việc như vậy, không có cái phân tâm. Thì đó là một cái từ bi mà để cho cái người mà hành theo cái tỳ ni này là cũng có cái hành từ bi trong đó rồi. Thì sau cái từ bi á, thì chúng ta có cái tâm bình đẳng, phải không? Từ bi không phải là riêng với cha mẹ mình, riêng với con cái mình, riêng với chồng vợ mình, với người thân mình, mà mình phải từ bi bình đẳng với cái người xung quanh, với tất cả mọi loài nữa. Rộng lớn, cái lòng bình đẳng của chúng ta rộng lớn thì mình mới đem lại được cái, mình mới chan hòa được với mọi người được. Chứ còn nếu mà cái lòng bình đẳng mình nói bình đẳng mà chỉ như trong một cái gia đình nhỏ hẹp, năm ba người của mình đó, thì cũng chưa gọi là bình đẳng, chưa gọi là cái tâm rộng lớn. Cho nên là khi mà mình khởi cái tâm, có cái tâm từ bi rồi, mình thương người mến vật, thì cái sự bình đẳng nó sẽ nhân rộng ra, phải không? Trước nhất thì chúng ta chưa có thương được cái người chung quanh, nhưng mà mình thương người trong nhà trước, mình tha thứ cho chồng vợ, cho cha mẹ, cho con cái, mình tha thứ cho nhau được á, thì rồi mình mới có được với lại những người xung quanh được. Có một cái câu chuyện đó như thế này, là cái người con mà bao nhiêu năm rồi giận cái người cha, mà trải qua là 5-6 năm mà hai cha con là sống trong cái chiến tranh lạnh ở trong nhà, mà không bao giờ nói với nhau được một câu gì, bởi vì cố chấp mà. Cái người con cũng không thể khởi lên để mà sám hối hay là xin lỗi cha mình, mà cái người cha cũng vì cái bản ngã của mình, cho nên cũng không có kêu người con được nói một cái câu ngọt ngào là cha tha thứ cho con, hay là gì cha con mình hãy cởi mở để những cái gì hiểu lầm mình thông cảm nhau. Hai người nào cũng chấp chặt hết trơn, cho nên là không ai nói với ai một câu nào, bởi vì giữ cái bản ngã của mình, sợ mình nói gì là mình hạ cái ngã mình, là mình thua đi, phải không? Cho nên là cứ giữ như vậy. Cho nên là trải qua tới 5 năm thì một ngày kia đó, cái người là cái người con này là mới học được một câu là ở một cái vị thầy là mình nên nói những cái lời ngọt ngào thương yêu nhất đến với một cái người nào đó mà mình chưa từng nói. Thì nếu mà quý vị nói được cái câu đó thì quý vị tới đây để trả bài cho tôi ha ha. Thì bây giờ cái người con này á, khi mà cái vị thầy mình nói như vậy rồi á, thì bây giờ đi học cái pháp thiền mà, thì cái người dạy thiền trước nhất người ta không dạy gì, người ta nói là ngày mai quý vị mới trả bài cho tôi, là người nào cũng tự mình phải phát lên một cái câu nói vậy. Đối với cái người nào mà mình chưa từng nói được thì mình nói đi, rồi sẽ đi đến đây để trả bài, tức là nói về cái trạng thái đó cho người thầy biết. Thì cái người con này á, khi mà nghe được cái câu nói đó mới suy nghĩ về sáng ra. Thì từ bởi vì không có sống với nhau cho nên là ở riêng, thì cái người con á, sáng ra mới mở tới nhà của người cha rất là sớm, trong lòng hồi hộp, nói là giái cho khi mà mở cửa đừng phải là người mẹ mà người cha của mình ra mở cửa, để cái tâm chuẩn bị của mình nó còn dũng mãnh để mà mình nói lên được cái câu như vậy. Thì hên quá, khi mà ra mở cửa thì đúng là cái người cha. Thì khi mà mở cửa ra đó, cái người con mới tới cầm tay cha và nói những cái câu mà con bấy lâu nay con rất là có lỗi với cha. Hôm nay con biết cái lỗi của con rồi, xin cha tha thứ cho con, và từ đây trở đi thì con là sẽ đối với cha không có còn như trước đây nữa, không có còn sự giận hờn oán ghét nữa. Khi mà người cha người con nói vậy đó, thì cái người cha mới ôm người con và hai cha con cùng khóc. Thì ông cha mới nói rằng là cha cũng như vậy đó, lâu nay cha cũng muốn mở lời để nói với con mà không có cái dịp để mà nói được. Bây giờ trong lòng hai người đã cởi mở, nói ra được những cái lời mà mình muốn nói rồi á, thì cái người con này á, người cha này cũng rất là vui mừng. Thì sau đó có mấy bữa thôi thì người cha này chết. Thì quý vị thấy không, nếu mà cái gì chúng ta cần nói được, cần làm được mà trong hiện tại mà mình không làm, mình còn do dự á, thì cái vô thường kia nó không có đợi đâu. Không có đợi tới ngày giờ mà cho mình mà cảm thấy là mình tới để mà mình nói với cha mình. May là có một cái người thầy để mà hướng dẫn cho mình đó, thì cái người con này mới mạnh dạn mà xả bỏ cái ngã mà tới để xin lỗi người cha, và cha con mới tha thứ nhau được. Thì cái người cha này khi đó cũng rất là vui, mà rồi cái thọ mạng của ông cũng là kết thúc. Thì quý vị thấy như vậy đó, thì cái người cha này ra đi trong cái niềm an lạc, không có còn cái sự quán trách con, mà người con cũng vậy. Thì giúp cho trong cái, mặc dù mình làm cái việc nhỏ nhoi như thế, nhưng mà mình đâu có biết được rằng là trong khi mà mình làm như vậy thì người cha mình đã chết đi với cái tâm trạng thật là vui, thì có thể sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp nữa. Còn trong cái lòng mà giận hờn oán trách quán ghét nó nặng nề thì chết đi sao, sanh vào những cái nơi mà nó không có tốt, vào những cái trong sáu nẻo luân hồi, trong sáu đường mà đầu thai đó, quý vị thấy rồi. Cái tâm sân giận thì sanh vào a tu la, phải không? Rồi tâm ác thì sanh vào ngạ quỷ súc sanh, vân vân. Cho nên là mặc dù một cái việc làm rất là đơn sơ, một cái câu nói mình thấy nó không có gì nhưng mà rất là khó mở miệng, thì ở đây để cho cái sự tạo cho chúng ta một cái cơ hội là mình phải trải cái tâm bình đẳng mình ra với mọi người, với mọi loài. Thì mình không có nói chi mà những cái pháp cao xa ở đâu, không có phải là phải ngồi ấy trước bàn Phật mà mình tụng niệm suốt ngày là mới đem lại cái sự an lạc. Nếu mà chúng ta ngồi tụng niệm suốt ngày mà cái tâm mình chưa có sẵn sàng tha thứ cho mọi người, thì mình có tụng 1000 bài kệ, 1000 câu kinh đi nữa đó, mà mình không có đạt được cái lý thì cũng không có cái phước nhiều, phải không? Chi cho bằng mình tập cái tánh mình sống làm sao mà cho nó thực tại, nó đem lại được cái sự an lạc, mà mình làm cho người khác vui là mình cũng vui. Mà cái tâm của chúng ta được nhẹ nhàng hoan hỷ thì sao giống như là mình sống trong cái sự an vui giải thoát rồi. Cõi cực lạc á, nói gần thì á, là ngay cái cõi ta bà này, ngay hiện tại của mình được cái an vui hỷ lạc đó, là mình có cái cực lạc ở trong tâm rồi. Cực là gì? Cực là thật là nhiều, phải không? Cực á là quá, quá là nhiều. Rồi lạc á là gì? Là sự vui. Mà cực lạc á thì cái sự vui tột độ, phải không? Vui, thật là vui. Cho nên á, mình có cái niềm vui, mình có cái sự an lạc rồi ngay trong đời này thì cõi cực lạc nó không xa. Mà mình nói rằng chờ về tới cái cõi cực lạc mình mới có niềm vui á, thì hiện tại cái tâm của mình nó nặng nề, ô uế như thế này, mà mình khi mà mình chết đi làm sao mình có được cái tâm nhẹ nhàng mà an vui mình về được. Mình mang theo cái đồ vật nó rất là nặng nề, về sao mà mình đi lên tới cái cõi mà nhẹ nhàng, đến cái nơi mà thanh thoát được. Cái tâm Phật là cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm giải thoát, giống như là cái nước mà nước là tịnh thủy, còn cái nước mà cáo đục dơ bẩn thì làm sao mà mình nhìn thấy được cá lội ở dưới, hay là nhìn thấy được những cái vật gì mà nó ở trong nước được. Nhưng mà cái tâm tịnh thủy, cái tâm Phật á, trong gieo cho nên Phật nhìn thấy được cái tâm của chúng sanh hết, nhìn thấy được cái nghiệp lực của chúng sanh hết, không có đâu xa hết. Thì đó là một cái phần thứ hai ở trong cái sự mà nuôi dưỡng cái tánh Phật, cái Phật tâm của mình, là cái sự bình đẳng. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần thứ ba là cái sự lợi tha. Lợi tha là gì? Lợi là làm cho có cái sự lợi lạc, phải không? Tha là người khác. Đó. Tự là mình, tha là người. Đó. Lợi tha tức là làm cho mình được lợi lạc và người khác cũng được lợi lạc nữa. Cho nên đó, mình với người, với chúng tâm Phật với tâm chúng sanh nó không khác là như vậy. Mình với người nó cũng không khác. Người ta cũng có một cái tâm hồn, người ta cũng có một cái xác thân, người ta cũng có cái sự vui buồn, giận hờn, cũng có cái sự lo âu y chang như mình vậy. Thì mình mà làm tổn hại, mình nói một cái lời mà thô ác, dèm pha người ta, thì người ta không có vui thì mình cũng đâu có vui gì đâu, phải không? Giống như nãy kể cho quý vị nghe cái chuyện ông vua Ba Tư Nặc đó, trong khi là ông tìm cách để hại cái người chồng cho chết, thì trong cái đêm đó ông cũng đâu có ngủ được đâu, nặng nề nó bao trùm phải bao nhiêu cái toan tính nữa. Thì trước nhất nó cũng làm cho mình mệt, mình khổ, thì tại dạy gì mà mình đi làm những cái chuyện như thế, thì tại sao mình không xả, hỷ xả cho đi, phải không? Vì vậy mà mình phải quán cái sự vô thường, cái sự không có tồn tại ở trên cái cõi đời này được lâu dài. Tất cả cái gì cũng vậy, ngay trong một cái sự gặp gỡ nhau cũng vậy. Thấy quý vị thấy một cái khóa học, cái khóa tu của chúng ta đây tổ chức trong một tuần, mới đầu tuần đây mà bây giờ á gần tới cuối tuần rồi, thấy không? Cái thời gian nó qua rồi nó không bao giờ trở lại, nó như là cái bóng câu qua cửa sổ vậy á. Mà cái thời gian thì nó rất là quý báu, qua rồi mình không tìm lại được những cái giây phút quý báu đó nữa. Cho nên là mình sống trong từng giây phút mà mình biết tu á, thì mình phải là gội rửa lần lần cái tâm tánh của mình, để cái tâm Phật của mình, cái tâm từ bi bác ái, cái tâm bình đẳng của mình, cái tâm lợi tha mình nó thêm lớn đó. Thì mình nuôi dưỡng được cái Phật tánh của mình mà thôi. Phật tánh là cái tâm Phật, là cái tâm trong sạch, cái tâm vắng lặng. Đối với cái tâm chúng sanh là cái tâm phiền não, cái tâm sân si phiền não, nhiều cái cấu quế, nhiều cái tham dục, phải không? Vì vậy cho nên mình phải nghĩ tới người khác cũng như giống như là mình vậy. Thì cũng có một cái câu chuyện như thế này, thì mình tạm để ví dụ cho quý vị rõ là thời Phật đó có một cái vị rất là giàu có một cái người bá hộ, giàu thiệt là giàu nhưng mà chưa có từng bố thí được. Thì cũng nghe là Phật dạy bố thí, mà người ta thì đi học theo cái hạnh bố thí là đem mỗi khi mà chư tăng đi khất thực, người ta đem dân thực phẩm rồi này kia lên cúng dường cho chư tăng, rồi đem cho những người nghèo khổ đói khát những cái thức ăn hay là những cái gì người ta cần thiết đem cho. Nhưng mà cái ông này thì rất là giàu có, kho bạc thì đầy kho, nhưng mà chưa có từng làm được một cái chuyện bố thí, dù cho mà đó là một cái chén cơm dư đi nữa cũng chưa có đem cho một cái người kẻ ăn xin nào hết. Thì bây giờ nghe những người ta nói là nên làm những việc bố thí như vậy, thì ông cũng muốn khởi tâm để làm cái việc bố thí, nhưng mà nó rất là khó. Tại vì từ hồi trước tới giờ chưa từng làm, cho nên là đối với ông cái chữ bố thí mà đem của cải cho người sao mà nó khó quá. Thì một hôm đó ông mới tới gặp Đức Thế Tôn, mới bạch với Đức Phật rằng là tại sao mà ông không có thể nào mà khởi cái tâm để mà phát khởi làm cái việc bố thí cho được, cái tâm luôn luôn là thấy tiếc của không à. Thì Đức Phật mới nhân đây mới dạy ông rằng là bây giờ thôi như thế này, bởi vì cái tâm của ông chưa có thể thương những người khác được, chưa có thấy được cái khổ đau của người khác, cho nên là chưa có động lòng được. Thì bây giờ chính cái thân của ông đi, hai cái tay của ông, bây giờ cái gì, cái vật gì mà nó rẻ nhất, nó không có giá trị, thì là cái rơm rạ đó. Là ở bên Ấn Độ thì khi mà làm nông rồi thì cái rơm rạ nó nhiều lắm. Thì ông cầm một cái nắm rạ lên đi, ông cầm bên tay mặt, rồi ông thử đưa qua cái tay trái, nói ở đây, cái tay này cũng là cái tay mặt của mình, để bố thí cho cái tay trái của mình một cái vật. Thì như vậy đó, ông tập thử coi, rồi hàng ngày cứ tập như vậy đi, thì thử coi một thời gian nó sẽ quen thôi. Thì cái ông nhà giàu này, ông cũng thử làm như vậy. Sau buổi kia, một buổi kia đó, ông tự nhiên ông tỏ ngộ, ồ, cái tay mặt của mình cũng từ trong cái thân mình, cái tay trái của mình cũng từ trong cái thân mình, thì nó cũng giống như nhau thôi, tại sao mà mình không cho được, mình không bố thí được. Khi mà ông hiểu được như vậy á, thì ông chợt ngộ được, à, thì tất cả chúng sanh, tất cả mọi người xung quanh đây cũng giống như là ruột thịt của mình vậy. Thì tại sao mình không có đem cái của cải hay là cái sự thiếu thốn của người khác mà mình giúp đỡ được. Cho nên là khi mà ông hiểu được như vậy rồi, ông về ông mở cái kho lúa thóc là những cái châu báu này kia ra, ông mới đem ra ông bố thí. Thì quý vị thấy đó, cái gì cũng do mình sự mình thực tập hết á. Nó khó khăn nhưng mà mình làm mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì lúc nào đó thì cái tâm mình cũng sẽ hiểu được, thấu hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh, và mình phải thương yêu mọi người cũng giống như là mình vậy. Thì đây là cái chuyện lợi tha. Rồi bây giờ tới cái chuyện, tới một cái điểm nữa là hỷ xả. Thì mình có được cái sự hỷ xả là gì? Hỷ là vui vẻ, xả là mình xả bỏ, phải không? Mình xả bỏ những cái gì chấp chặt, những cái gì chất chứa ở trong tâm. Bây giờ mình hỷ xả được thì mình mới có được cái niềm hoan hỷ, mới có được cái sự an vui. Nếu mà chúng ta không xả bỏ được thì cái tâm của chúng ta nó cao có, nó khổ sở lắm. Thì tất cả cái gì đi nữa, trong tâm mình nó cũng xuất hiện ra cái tướng hết á. Cho nên á, người ta nhìn người ta có thể đoán được trong cái tâm của người đó nó có an lạc hay là nó có cái niềm giải thoát hay không, có tu tập hay không, thì nó có hiện lên hết trên cái người của mình hết á. Tại sao có người thì khi mà chưa tu, chưa có cạo đầu, nhìn thấy nó tối tăm lắm, xấu lắm, nhưng mà người ta đã tu tập được, người ta có cái tâm sám hối được, cải đổi được cái tâm xấu bớt đi, thì cái tâm thiện nó sanh ra. Thì khi mà cạo đầu đi tu rồi, chẳng bao lâu mà cái người này tinh tấn tu tập, thì quý vị thấy giống như là trên gương mặt người ta có cái hào quang vậy, phải không? Cho nên mình nhìn cái người nào mà có hào quang nhiều là mình biết cái người đó tu tập được nhiều, cái tâm được giải thoát được nhiều, phải không? Còn có nhiều người cũng tu tập, cũng đi chùa vậy, nhưng mà cái sự lo lắng, cái sự phiền não ở trên khuôn mặt nó vẫn còn, nó đầy ra đó. Thì nó làm cho, trước nhất là nó, cái tâm nó lo âu thì sao? Cái sắc diện của mình sao cái da mặt sao nó sần sùi, nó mụn không, phải không? Vì vậy cho nên là cái người nào mà mình tu tập nhiều đó, mình nhìn vô cái gương mặt, cái ánh mắt của người ta, cái tâm hồn của người ta mình đọc được hết á, thì mình đoán được cái người đó là có tu, có giải thoát được tới cỡ nào rồi đó. Rồi nếu mà cái tâm của người đó hỷ xả ra nhiều nữa đó, thì nghĩa là đối với mọi người cởi mở mà rất là bình đẳng, là không có phải là vì cái người này là của mình, cái người kia là của người ở ngoài, mà mình không có bố thí được, không người ta hỏi mình một câu pháp hay là chia sẻ một cái bài kệ gì đó mà mình giấu, mình không muốn nói. Chuyện này á, thì khi mà hồi nhỏ chúng tôi đi học đó, quý vị biết á, mặc dù đi tu đi chứ còn chưa có am hiểu được nhiều, cho nên những cái người bạn của mình á, khi mà biết được cái bài làm á, thì mình hỏi á, người ta giấu, người ta thường người ta không có chỉ đâu, để cho người ta được điểm cao hơn mình, phải không? Đó, cho nên là dù mình vô chùa mà mình học pháp cũng vậy, cũng cái tâm xã chưa tới nữa, cho nên là còn giấu pháp. Mà giấu pháp thì sao quý vị? Sẽ sao? Quý vị biết cái câu chuyện mà trong đệ tử của Đức Phật có một vị nào mà học hoài cái chữ chổi quét mà không thuộc không? Dạ, đó. Cái chuyện mà lãnh pháp là như vậy đó. Mình hiểu mà mình không có chịu chỉ bài cho người khác, để mình muốn được hơn, được lợi, phải không? Được mọi người tôn kính mình là người giỏi, do cái ngã mạn của mình đó. Cho nên là mình sẽ bị cái quả báo là sanh ra kiếp khác mình sẽ bị ngu tối mà thôi, học hoài không thuộc là vậy. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà ở trong chúng ta ai mà học Lăng Nghiêm chưa thuộc đó, thì mình phải ráng đi để mình cõi, cũng như là mình cái tâm mình phải bình đẳng, mình phải hỷ xả cho mọi người, để là mình đem cái sự là an lạc vô để mà mình học pháp, thì nó sẽ mình tập cởi mở lần lần đi. Quý vị nên nhớ rằng hồi nãy chúng tôi cũng có nói, mình tu tập đây là mình những cái hành vi, những cái trong cái cuộc đời của chúng ta đang hiện tại đây, mình phải làm sao mà mình cởi nó từng lớp, giống như là mùa đông mình phải mặc nhiều lớp áo, ở bên trong thì một cái lớp đồ mà nó bó sát, rồi kế nữa là một cái lớp đồ dày, rồi ngoài ra nữa còn có cái lớp áo khoác nữa, mà mình hễ hỷ xả là mình bỏ ra từng lớp vậy, giống như mỗi một ngày chúng ta cạo bỏ cái tâm mà chúng sanh của mình một ít, thì cái tâm Phật của mình nó được lớn lên thêm một ít, phải không? À, cho nên là giống như mình cởi cái áo khoác ra, trời nóng lên rồi mình cởi áo khoác ra, rồi lần lần mình cởi bớt cái lớp đồ lạnh mỏng mỏng đó ra nữa, đó, thì mình mới thấy là dễ chịu. Thì khi mà mình được xả bỏ như vậy đó, thì cái Phật tánh của chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ sáng ngời. Mà cái Phật tánh nó sáng suốt đó, thì cái trí tuệ đó nó mới bừng lên, phải không? À, cái hồi sáng nay thầy Anh Đức có hô thiền bằng cái câu á, cái câu gì quý vị nhớ không? Cái gì mặt trời đó, dạ, mặt trời tỏ rạng đó, ánh ban mai, phải không? Thì cái tâm Phật của mình cũng vậy đó, nếu mà mình được phá tan cái màn vô minh thì nó, mặt trời sẽ sáng suốt, giống như là buổi sáng mà mặt trời nó đã chiếu ánh sáng tròn đầy vậy, tỏ rạng ánh ban mai vậy đó, sáng suốt muôn vật đều thấy được. Thì khi mà mình đã xả bỏ hết những cái niệm trần tục của mình, thì còn lại cái bản tánh là tròn đầy sáng suốt, phải không? Cái chuyện này thì mình đã học, mình đã hiểu. Nói thì nó dễ lắm, nhưng mà cái sự thực hành thì sao? Nó phải đòi hỏi cái thời gian, phải không? Vì vậy cho nên là phải ráng mà tu tập thôi. Cái này thì ai cũng phải tu thôi, chính là chúng tôi cũng phải tu, mà quý vị cũng phải tu. À, ở đây có một cái câu chuyện này để kể cho quý vị, là có một cái câu chuyện là cái ni cô tên là Khuôn Đà La. Thì cái cô này khi đó là gia đình cô là một cô gái trong cái gia đình, sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu. Một hôm á, cô mới đứng ở trong nhà thấy là quân lính mới dẫn một cái người ăn trộm, cái người tội đi ở ngoài đường và đem đi hành hình, thì cô tự nhiên cô phát cái lòng cảm thương cái người này á, mà nhìn theo rồi á, cô cũng không có cưỡng được cái lòng cảm thương của cô mới tìm cha của mình mà năn nỉ cha, cha hãy làm sao mà cứu cái người đó cho họ, cho khỏi thoát khỏi cái tội chết. Thì cô năn nỉ cha cô cứu cái người đó, thì ông cha ông mới đem tiền bạc ra để mà ông chuộc, ông chuộc cái người ăn trộm này thì được khỏi cái tội chết. Thì quý vị biết khi mà cứu được cái người ăn trộm này rồi á, thì cô cũng chưa có dừng lại ở chỗ cái mà cứu được đâu, cô mới tiến thêm bước nữa là muốn kết hôn với cái người ăn trộm này. Thì bây giờ á, một là khi mà con gái cưng mà đã muốn rồi á, thì không có ai mà cản ngăn được hết, thì ông cha ông cũng phải chấp nhận mà thôi. Thì khi mà cưới nhau được rồi á, thì quý vị biết là cái người ăn trộm này, cái người thanh niên này có thương cái cô gái này không quý vị? Sao vậy? Người ta cứu mạng mình sao không thương? Hả? Rồi vì tiền, đúng á, cô nói đúng. Thì cái người ăn trộm này á, đáng lẽ là người ta, cái cô này cô thương mình, cứu mình, mà cổ là con gái nhà giàu thì mình phải đối đãi với cổ tốt, đối xử với cổ tốt. Đằng này không á, là cứu được rồi á, là sống thành vợ chồng rồi á, thì ổng không có nghĩ gì tới cái cô này hết á, mà luôn luôn nghĩ về cái của cải của cô này thôi. Thì một hôm đó, ổng mới rủ người vợ rằng á, là thôi em hãy đi với anh đi lên trên núi. Thì cô này mới hỏi đi lên đó làm gì, thì cái người chồng mới nói rằng ta đi lên đó để mà làm lễ tạ thần, tạ thần linh đã cứu mạng cho anh khỏi cái tội chết đó. Thì cái cô này tưởng đâu người chồng mình nói thiệt như vậy thì đi theo. Thì bởi vì cô gái nhà giàu cho nên lúc nào cũng đeo vàng đầy hết á. Quý vị biết á, Ấn Độ mà những cái người giàu đó, hôm trước ở trong cái YouTube đó nó có cho một cái quay một cái khúc phim, nó có cái cô gái Ấn Độ đeo vàng tới mấy lượng lần khi mà đám cưới, quý vị đeo đầy mình hết, không có còn chỗ nào trống hết. Cho nên là thường ở nhà giàu bên đó là họ đeo vậy đó. Thì cái cô gái này đeo nhiều vàng bạc như vậy thì cái ông chồng rủ đi lên núi để làm chi, lên đó là ông tìm cách ông giết. Thì khi đi lên đến nơi á, ông mới nói á, bây giờ đó em, anh nói thiệt cho em biết rằng á, không phải là anh mời rủ em lên đây để vui vẻ gì hết á, mà anh cũng không có thương mến gì em hết á, chẳng qua là anh muốn cái tài sản của em mà thôi. Bây giờ á, dẫn em lên đây để mà giết em đó. Thì cái cô này cô nghe nói như vậy á, cô cũng như là cô quá xá là ngỡ ngàng, quá xá là chấn động cái tâm của cổ, cũng không nghĩ ra như vậy. Bây giờ cổ mới, nhưng mà cô này cổ rất là bình tĩnh, cổ nói á, cổ tìm cách để mà đối phó này cái người chồng gian ác của mình. Thì cổ nói á, thì thôi bây giờ cũng được, nếu mà anh không có thương em á thì thôi anh cũng, trước khi mà anh giết em á thì anh hãy đứng đây đi để cho em đi xung quanh anh 3 vòng để cho em chiêm ngưỡng cái dung nhan của anh, để cho mà em chết đêm cũng được đỡ nhớ đỡ thương vậy đó. Thì cái người chồng này bằng lòng, mới khi mà đứng lại đó thì để cho cái cô này cô đi 3 vòng. Nhưng mà khi mà cô đi cũng nghĩ á, là cái kẻ gian ác như thế này nếu mà ta không khử nó thì cái mạng ta sẽ không còn. Cho nên là cổ đi được 1 vòng rồi, cổ thấy cái ông này đang vô tình không có để ý, cổ xô ổng một cái rớt xuống cái vực sâu, ổng chết luôn. Thì quý vị biết á, thì khi mà cổ giết được cái ông chồng này rồi á, thì cổ chán ngán cái cảnh đời quá. Nghĩa là cái người chồng mà mình hết dạ thương yêu, mình đã cứu từ cái cõi chết về đây rồi, bây giờ ấy, mà sống với mình mà cũng mình cũng đối đãi tốt, mà cũng đem cái lòng dạ trớ trêu như vậy, cho nên là cổ chán nản quá, cổ không có muốn sống nữa. Thì lúc bây giờ cổ mới cõi hết vàng bạc châu báu cổ ra, cổ treo lên cái cành cây đó, rồi cổ bỏ ra cổ đi lang thang xuống núi. Thì đi xuống tới Tới đường thì cô thấy một nhóm du sĩ, nữ du sĩ đang đi khất thực. Thì cô mới xin được hòa nhập vô cái nhóm du sĩ này để mà cùng sống trong cái tu tập với họ đó. Thì quý vị biết cái nhóm du sĩ này á, mới dạy cho cổ một cái pháp môn là biện luận, tức là ngụy biện đó. Bị cái cô này cổ rất là thông minh, cho nên là cô học chẳng bao lâu mà cô biện luận rất là thông suốt, không có ai có thể mà thắng cổ nổi hết á. Một ngày kia thì cổ đến một cái nơi đó, cổ mới đắp một cái mô đất lên, cổ chặt cái cành cây cổ cắm xuống đó. Thì cổ ngồi bên cái mô đất đó, cổ mới ra cái thông báo rằng là mọi người ai có tài biện luận thì hãy đến đây để cùng cô biện luận. Thì tất cả những người đã đến thì không ai thắng cô. Thì bây giờ có ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua, thì ngài Xá Lợi Phất mới đến, thì cổ đưa ra những cái bí hiểm, những cái câu bí hiểm của cổ. Thì ngài Xá Lợi Phất thì quý vị biết rồi, rất là thông minh phải không? Thì cho nên là ngài trả lời tất cả những cái câu bí hiểm của cổ đều thông suốt. Thì tới phiên mà Xá Lợi Phất hỏi cổ một câu, nói bây giờ á thì phần của tôi đã xong rồi, bây giờ cô hãy trả lời cho tôi một câu. Vậy chứ một là gì? Gì biết một là gì không? Ai thông minh nè. Khi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy á, cổ mới không trả lời được một là gì hết. Cái thì á, cổ mới bái ngài Xá Lợi Phất, cổ xin là làm đệ tử của, được thâu nhận để làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất chưa có bằng lòng. Ngài nói á, muốn làm đệ tử của ta đó, thì cô phải xuất gia đi làm tỳ kheo ni thì mới được làm đệ tử của ta được. Thì khi đó đó, ngài Xá Lợi Phất nói như vậy thì cô cũng bằng lòng, thì sau đó cô xuất gia làm tỳ kheo ni. Thì cái câu trở lại cái câu đố của ngài Xá Lợi Phất, một là gì? Thì ở đây người ta tạm để mà nói rằng là một đó là cái Phật tâm, Phật tánh của mình, cái tánh Phật của mình. Cho nên cô này cô nghe đó nói như vậy thì cô mới hiểu, cô chợt nhận được, cho nên là cô mới khuất phục ngài Xá Lợi Phất. Thì cô mới chịu làm tỳ kheo đi và cô tu tập, bởi vì cô rất là thông minh, cho nên một thời gian ngắn cô chứng được quả A-la-hán. Thì cô chứng được quả A-la-hán rồi á, các vị khác á, các vị tỳ kheo ni khác á, mới là thắc mắc tại sao mà cổ trong một cái thời gian rất là ngắn mà cổ chứng được quả A-la-hán như vậy. Thì mới bạch Đức Phật để mà hỏi cái nguyên do. Thì như chúng ta biết á, nếu mà cái người mà mang cái tội sát sanh mà giết một mạng người rất là trọng tội, mà tại sao cổ không bị sa đọa mà cổ được chứng quả A-la-hán? Vì sao quý vị biết không? Mình khoan nói để đi hỏi Phật giải thầy, hỏi về cái sự chứng quả của cô. Bây giờ hỏi quý vị, vì sao mà giết cái tội nặng, giết một cái người, giết người là tội nặng nhất phải không, hơn là giết những con vật khác, thì tại sao mà cô không có bị tội mà cô được chứng quả A-la-hán vậy?
Giết cái người đó là cô cứu được nhiều người.
Đâu phải. Ai có ý kiến nữa? Để thử coi cái sự thông minh của mình coi mình hiểu được không? Quý vị có ai trả lời nữa không? Nếu quý vị không trả lời thì chúng tôi xin nói tiếp. Bởi vì á, khi mà cô mà giết một cái người, mặc dù cái tội nó rất là nặng, nhưng mà cái tâm tu của cô á, nó mạnh. Cho nên là cô trong một cái thời gian ngắn mà cô thực hành rất là miên mật, cho nên nó lấn át hết những cái việc xấu đó, mà nó cái tâm bồ đề của cô nó mạnh, nó vững, nó lớn mạnh nữa, cho nên là cô tích cực cực tu ở trong thời gian ngắn mà cô chứng được cái quả A La Hán. Giống như là khi mà cái câu chuyện mà ngài A Nan á, sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng rồi, chư tăng á, mà đệ tử của Phật toàn là những vị chứng quả A La Hán không à. Sau 3 tháng Phật nhập diệt thì ngài Ca Diếp mới là tổ chức để mà kiết tập lệ lần kiết tập đầu, lần đầu tiên, để mà ghi lại những cái gì, nói lại những cái gì mà Đức Phật đã nói. thành kinh sách để cho đời sau, thành ba tạng đó. Thì lúc bấy giờ mặc dù Ngài A Nan là người thị giả theo hầu cận Đức Phật, mà Ngài như là cái máy thâu băng, Đức Phật nói cái câu chuyện nào hay giảng bài pháp nào Ngài đều nhớ hết đó. Thì lúc bấy giờ cái tập ở tại cái động thất diệt mà phải là chứng quả A-la-hán hết mới được vô cái tập. Bây giờ ông A-nan chưa được chứng quả, cho nên đó, Ngài A-diếp, Ca-diếp không có cho, không có cho Ngài A-nan vô ngồi trong cái diệt kiết tập đó. Nhưng mà quý vị biết, nếu mà không có Ngài A-nan thì ai mà tường thuật lại những câu chuyện thời Đức, khi mà Đức Phật còn đi thuyết pháp hay là cái chuyện này chuyện nọ. Thì lúc bấy giờ á, Ngài A Nan mới biết rằng là mình là mặc dù thông minh theo Phật được cái duyên theo làm đệ tử của Phật hầu cận Ngài, nhưng mà tu thì tu tập thì nó chưa có được là rốt ráo lắm, cho nên là chứng quả chưa có được chứng quả A La Hán. Lúc bấy giờ trong nội trong những cái ngày mà rất là ngắn ngủi mà phải làm sao để đạt được cái quả A-la-hán mới được vô cái phần kiết tập này, mới được tham dự, còn không thì không có được vô. Thì bây giờ Ngài A-nan trở về ngồi tu suốt đó, ngồi thiền định, ngồi quán chiếu cái tâm của mình. Ngài tu suốt được mấy ngày thì Ngài quát nhiên chứng ngộ được cái quả A-la-hán. Thì lúc bấy giờ mới chấp nhận cho Ngài A-nan vô để mà ngồi trong cái hội kiết tập mà đọc lại những cái lời Đức Phật đã giảng. Thì quý vị thấy cái sự tu của mình á, không phải đợi là lâu, là dài, là nhiều năm tháng, nhưng mà trong một cái phút giây nào đó mà chúng ta để hết tâm trí của mình là mình tu tập cho nó thật là miên mật á, thì được tỏ ngộ là chúng ta đã chứng đạt rồi cái pháp môn rồi á. Vì vậy cho nên là cái khi mà cái bà, cái cô mà khuôn đà ni này nè, cổ mặc dù cái tội cổ là sát sanh, nó là một trong năm cái tội, năm cái giới cấm đó, tội nặng đó, thì cổ có cái tâm mà cổ gia tâm của tu tập từng ngày từng giờ từng phút, cho nên là cổ được chứng quả. Mà khi mà cái phước nó nhiều đó, là cái tội nó sẽ tiêu, phải không? Nghĩa là cho nên mới có cái câu sám hối đó là tội tùng tâm khởi đem tâm sám, phải không? Tâm mà diệt rồi thì tội cũng diệt, cũng tiêu. Tội không thì tâm diệt, lưỡng câu thông nhất thiết danh di giai sám hối, phải không? Thì cho nên là khi mà tu tập mà cái tâm mình nó được là bằng, mình đã hiểu được, đã bằng được các pháp cũng là như thế, như thế, tất cả là như thị, như là trong kinh Phúc Hoa nói là thập như thị. Cái hoa là cái hoa, cái cuốn sách là cuốn sách, con người là con người. Mình hiểu được cái thực tánh đó, đó thì chúng ta là được ngộ bằng với cái tâm Phật rồi. Nó một là tất cả mà tất cả là một đó. Thì lúc bây giờ đó là cái tội của cô này không có còn nữa mà được chứng quả A-la-hán là như vậy. Cho nên dầu độc, cho nên trong cái câu chuyện này thì nó có cái bài kệ Đức Phật mới nói rằng là dầu độc một, dầu độc tụng 100 bài kệ chẳng liên hệ đạo quả niết bàn, sao bằng đọc một câu chánh pháp nghe xong tâm được bình an. Ở đây là trong câu kệ thứ 102 của kinh Pháp Cú. Thì quý vị biết dầu đọc tụng 100 bài kệ mà mình tụng ngân nga miệng mình ê a nhưng mà chẳng liên hệ đến đạo quả niết bàn, chẳng hiểu được, thì sao bằng đọc một câu chánh pháp mà nghe đọc xong tâm được bình an. Thì trong cái lúc mà mênh mông như vậy mà mình, trong các cái pháp môn của Phật cũng vậy, nó nhiều nhiều vô tận, vô phương, phải không? Rất là nhiều mênh mông vậy, như biển cả vậy. Nhưng mà mình không thể nào mà mình học hết những cái pháp môn đó. Nhưng mà quý vị nghe rồi trong một cái thời giảng hay là trong một cái cuốn kinh mà mình tụng, mà mình một cái điểm nào đó để nó nhấn mạnh vô cái tâm của mình, để tâm vào một cái điểm đó, thì quý vị cứ cái nhấn mạnh để cái điểm mà mình để ý đó, thì quý vị cứ phát triển cái đó. thì á là mình sẽ được mở mang ra cái cánh cửa giải thoát mà thôi. Chứ bây giờ mình đọc mênh mông mà mình không có chú tâm chú ý vô thì nó vẫn là EA mà nó không có cái lợi ích gì nhiều hết. Cũng có lợi ích nhưng mà nó không có nhiều. Thì ở đây cho nên là nó có một cái câu nữa là ở trong thường chúng ta thường nghe là chiến thắng 1000 quân phải không, nhưng mà không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Tại sao vậy? Ở đây á, cái câu này nó cũng có cho ta một cái ý. Chiến thắng 1000 quân ở ngoài quân trường á thì nó có thời hạn, nó thời gian nó ngắn ngủi thôi. Ra trận thì đánh với nhau một ngày một buổi hoặc là một thời gian ngắn nào đó thì nó cũng phải xong thôi, thành ra là nó ngắn ngủi hơn. Rồi á, chiến thắng 1000 quân không bằng tự chiến thắng mình. Mà tự thắng chiến thắng mình á, nó mới là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng mình là sao? Nó phải cái thời gian nó dài lắm. Mà mình bây giờ mình nói là mình làm được cái việc là mình hỷ xả được, mình lợi tha được, mình trải cái lòng bình đẳng được, nhưng mà mình nói được trong cái giây phút này, giây phút mình ngồi trong cái đạo tràng này, nhưng mà khi mà mình đi về nhà rồi mình đối cảnh, mình tiếp xúc với lại người nhà mình, rồi người xung quanh xã hội của mình nữa đó, mình giữ được cái tâm như vậy đó thì nó mới là tốt, là mới là đem tới cái kết quả cho mình. Còn mình ngồi đây thì dĩ nhiên đang nghe pháp thì đâu có ai chọc giận mình, phải không? Đâu có ai mà nói xấu mình đâu. Nhưng mà mình về nhà rồi á, mình không có nhớ chú ý được trong cái lúc mà mình nghe pháp, mình phải lúc nào mình cũng phải hành trì giống như vậy á, thì mình mới cái tâm Phật mình mới nó lớn lên được. Còn không thì cái tâm chúng sanh nó cũng trở lại là chúng sanh. Vì vậy cho nên nói là chiến thắng mình thì mới là chiến công oanh liệt nhất. Thì quý vị thấy á, là mình phải chiến thắng mình từ cái việc mà mình tham muốn nè, rồi cái việc mà mình sân si nè. Cho nên ở trong bài sám hối, trong cái bài sám mỗi buổi sáng mà mình có khi mình tụng cái bài sám hối đó, quý vị nào có thường tụng thì quý vị nhớ, khi mà căn của mình nó tiếp xúc với trần cảnh đó, thì sao? Bây giờ nội nói trong cái thân của ta đi, sáu cái căn của mình, mắt thì ưa xem phải không? Mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi giờ thêu lắm chuyện gây go, thân tham dùng gắm dốc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, phải không? Bởi vì á, mình khi mà căn của mình là mắt của mình thấy sắc thì mình còn tham luyến, mình còn ưa mến, còn muốn, phải không? Là làm sao mà mình giữ vững được cái tâm trí mình đó, là mình phải hiểu được cái sự vô thường, cái sự luân hồi sanh tử mà nó đang kề cận bên mình đi, để mà mình nhớ được á, mình xả bỏ, mình không còn ham muốn nữa. Thì đó mình đem cái pháp để mà mình trị cái tâm mình. Thì như vậy á, thì mình mới là có thể đi vững được, mà mình chiến thắng mình được. Chứ còn không á, một chút nữa mình ra ngoài kia cái mình quên hết trơn, mình về nhà cái mình quên hết trơn, rồi á, mình đi làm cái mình vô chung trong cái cơ quan hay trong bạn bè đó mà có một người xấu, rồi mình thấy người ta là mình cũng giận, cũng ghét, là cũng không ưa người đó, là mình không có mình tìm cách mình trả đũa lại, mình quên rồi, thì lúc đó mình đâu còn chiến thắng mình nữa, phải không? Cho nên là chiến thắng 1000 quân không bằng tự chiến thắng mình, là ngay cái chỗ này đây. Chiến thắng mình mới là khó đó. Bây giờ mình đi tu á, mình phải tinh tấn á, mà mình không có thực hành được, mình không có cái phát nguyện. Cho nên là sáng nay trời lạnh quá mà mình ngủ trong cái chăn, bung cái chăn ra thì nó lạnh quá, ra ngoài lạnh rung hết. Thôi thì lạnh quá mình nghỉ một bữa nữa đi, mai mình hãy tụng kinh, phải không? Quý vị có chỗ này không? Ê, bữa nay mệt quá thôi không tụng bữa nay đâu, để mai tụng, để bữa khác tụng. Mình không có cái sự mà hành trì nó miên mật mà nó liên kết với nhau. Vì vậy cho nên nếu mà mình dễ vui một ngày rồi hai ngày rồi cái tâm mình nó giải đãi thì nó quen theo à, là mình không có trọn vẹn được. Cho nên mình phải phát cái đại nguyện, mà mình tu hành là phải phát đại nguyện. Nếu mà quý vị không có đại nguyện là mình không có đi hết đường. À, bây giờ như quý vị nói, tôi phát nguyện tôi ăn chay trường để cái giới Bồ Tát của tôi nó được tròn vẹn. Quý vị phải phát nguyện trước Phật, mình phải có cái đại nguyện gì thì mình nguyện giống như là ở ngoài mình thề đó, tôi thề tôi phải làm cái việc này, tôi thề tôi phải trả thù cái người này đã đối xấu với tôi, đã làm tổn hại tôi. Cái đó là cái lời thề, còn cái nguyện á, là mình nó cao hơn, là do tự cái tâm mình, nguyện lực của mình tha thiết, mình cầu khẩn để mà mình tu tập. Chứ đúng ra Phật cũng không có bắt mình phải nguyện mà phải gì hết á. Cái việc mà mình tu hành bên Phật giáo á, thì cái gì nó cũng để cho cũng tự cái tâm của mình phát mà thôi, chứ không có ai bắt buộc. Không có Phật nào bắt buộc mình hết. Cho nên là tu mà là mình phải tự nguyện. Mà tự nguyện thì mình phải có cái sự tha thiết, cái sự gắn bó nó mới được. Thì đó là một cái sự chiến thắng mình đó. Thì bây giờ thì hỷ xả rồi. Bây giờ tới cái phần mà hỷ xả thì mình phải có cái tinh tấn nữa. Tinh tấn thì mình mới nhanh lên được. Chứ còn mình cứ nói là mình tu, mình hỷ xả, mình lợi tha, mình từ bi, mà mình cứ ngồi một chỗ mà mình chẳng thấy làm được cái gì cho lợi ích cho ai hết trơn á, mà mình tu mình cũng cà rề, mình không, người ta không thấy mình có công phu bái sám gì hết trơn, làm sao mà có phước được, phải không? Chính là chúng ta tu hành là mình lạy Phật, mình tụng kinh để cho ba cái nghiệp của mình nó được thanh tịnh, từ cái chỗ đó mà nó sanh ra cái phước báo, phước đức, thì cái tội nó mới diệt được. À, khi mà có phước á, thì cái tội dù cho hàng xa nó cũng diệt được. Giống như cái câu chuyện của ngài, của cô Tỳ Kheo Ni, Khuôn Đà Ni đó, Khuôn Đà La vậy đó. Thì á, là khi mà tu hành cái tâm mà nó tha thiết á, nó gắn bó, nó nhất cử nhất động gì cũng nhớ tới cái việc tu tập của mình, thì cái phước đức nó sanh ra và cái chúng sanh tánh nó sẽ tiêu mòn và cái quả Phật nó không xa. À, cái phần tinh tấn rồi á, thì quý vị biết là trong cái pháp môn lục độ của chúng ta tu á, sao mới đầu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi mới đưa tới trí tuệ. Tất cả các pháp môn đều đưa đến trí tuệ. Giới cũng có trí tuệ nè. Giới nè, bắt đầu giới là tam vô lậu học, là cũng là giới định huệ, phải không? Mình có giữ giới mới sanh được cái tâm định, mà tâm định được thì cái trí tuệ nó mới phát sanh. Bởi vì khi cái nước trong thì mình mới nhìn thấy cá lội ở dưới kia, thấy những cái rong rêu rủa dưới đáy hết á. Còn không á thì cái tâm mình vẫn đục, mình đâu có nhìn thấy được cái gì đâu. À, thì khi mà mình giữ giới nó có trí tuệ, mà mình có tuệ, cái trí tuệ đây là cái sự giác ngộ bừng sáng của chúng ta, thì cái Phật tánh với lại cái trí tuệ này á, có trí tuệ rồi mới đi tới Phật tánh, thì nó được sáng suốt, thì mình sẽ hiểu được tất cả và mình được bằng với chư Phật và chư Bồ Tát, thì cũng là cái nhờ cái trí tuệ này, nhờ cái sự tu tập của mình. Nếu mà mình tu mà mình không có hết giờ phải không? Còn 11:30. Dạ. Thì trong cái ở đây á, là nói tóm lại á, thì là cái sự thực hành nó mới là quan trọng ha. Cái sự thực hành của chúng ta nó mới đem lại cái sự kết quả cho mình được giải thoát hay không, do cái sự thực hành. Chứ mình nói trên cái sự trừu tượng mênh mông, nói trên cái sự lý thuyết thì nó không có được cái gì hết. Giống như á, dọn cái mâm cơm ra, đồ ăn rất là ngon, nhưng mà mình không có ăn, mình ngồi đó thì mình nhìn nó mà mình có no không, cái gì không có no. Bất quá mình biết cái món đó nó ngon như vậy mà cái thân của mình nó không có no, phải không? Cái bao tử mình nó không có được đầy thì mình không có được cái pháp gì hết á. Cho nên là gội rửa cái tâm hàng ngày, cái tâm chúng sanh của chúng ta, làm sao cho cái phần cấu uế, cái phần cặn bã phiền não đó nó vơi đi, thì cái tâm Phật, cái nước trong kia tịnh thủy nó mới khỏa lấp được cái tâm chúng sanh của mình, thì nó mới đem lại được cái sự trí tuệ để mà đi đến cái sự giải thoát. Có một cái câu chuyện này để kể cho quý vị nghe. Nếu mà mình tu hành mà mình giả dối thì nó cũng không có, mà mình giải đãi nó cũng không có cái sự lợi ích bao nhiêu. Có một cái câu chuyện thời Đức Phật á, thì lúc bấy giờ Đức Phật á, giảng kinh ở trong Kỳ Viên Tịnh Xá, thì nhân một cái buổi giảng kinh Đức Phật mới kể cái câu chuyện cho chúng tăng nghe, là có một cái đoàn thương buôn đang đi trên một cái thuyền để mà đi trao đổi hàng hóa tới một cái xứ sở khác, thì chẳng may bị là bão tố, cho nên là thuyền nó chìm. Trong cái nhóm người này đó chết hết, những cái người lái buôn thì chết hết, nhưng mà duy có một người một còn sống. Thì cái ông này ông tên là Bá Hy Gia, thì có một mình ông Bá Hy Gia này ông còn may mắn ông sống sót, là nhờ ông ôm cái tấm ván mà cái thuyền nó bị bể ra, nó ông ôm cái miếng ván đó, ông đeo cái miếng ván đó mà nó sống, nó dập ông vô trên bờ, cho nên là ông may mắn còn sống được. Thì lúc bấy giờ á, quần áo của ông nó tả tơi hết rồi, thì ông mới ôm cái miếng ván đó ông che thân thôi, thì ông mới đi tìm tới cái nơi mà có người qua kẻ lại á, để mà ngồi đó để xin ăn. Thì may ra là ông có lụm được một cái bát nữa, thì ông lớn bên đường chỗ người ta đi qua lại, ông ngồi đó, thì người ta đi thấy ông là không có quần áo mà có một miếng ván che thân như vậy, thì người ta thấy tội nghiệp, người ta mới đem thức ăn thực phẩm lại, người ta dâng cúng bố thí cho ổng. Rồi á, mỗi một ngày vậy đó, người ta đồn ra, tiếng ra đồn xa ra, thì có nhiều người mới tới thấy như vậy, mới nghĩ rằng đây là một người mà tu hành khổ hạnh, cho nên là chắc là vị A-la-hán đây. Rồi bây giờ người ta tới ào ào tới, người ta cúng dường, nhưng mà người ta đem quần áo tới cho thì ổng cũng không có thèm mặc quần áo. Ông sợ mặc quần áo vô á thì sẽ giống như những người khác hết á, thì người ta không có còn cho đồ ăn thức uống cho ông nữa, cứ để như vậy mà người ta lầm tưởng ông là a la hán. Cho nên là ông cứ sống như vậy á, ngày này qua tháng kia, mà cứ cho rằng mình là a la hán giống như người ta đã nói vậy đó. Thì một hôm ông đang nằm ngủ nửa đêm, thì có một người tới đánh thức ổng, kêu ổng giật ổng dậy. Thì cái người đó là bạn của ổng từ tiền kiếp, là cái người đó là cái người chân tu, mới nói: này anh Bá Hy Gia, anh đó là cái người phàm phu, anh không có tu tập gì hết á, mà tại sao mà anh giả mang cái danh là chứng quả a la hán để người ta tới cung kính cúng dường anh? Anh làm như vậy đó là anh giả dối, anh sẽ bị tội dữ lắm, bị nghiệp báo đó. Thì lúc bây giờ cái ông Bá Hy Gia này ông cũng không có từ chối, ông nói: tôi vẫn biết như vậy, nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ anh có biết cái nơi nào mà ở đâu mà có một cái vị mà đã chứng quả, hoàn toàn chứng quả không? Anh chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tìm tới đó để học, để tu. Thì bây giờ đó, cái người bạn này á mới nói rằng á: bây giờ anh hãy đi về cái nơi đó là Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thì có một vị đang được chứng quả, đó là Cồ Đàm đó, đã chứng quả rồi, thì anh tới đó đi mà tìm học. Thì khi mà nghe người bạn mình chỉ đường mách lối như vậy, thì cái ông Bá Hy Gia này ông mới bỏ, ông từ giả cái nơi đó, ông mới lên đường. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng mới đi đến được cái Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi mà tới nơi á, lúc bấy giờ quần áo ổng nó cũng tả tơi, mà giò cắn gì nó xước trầy hết trơn á. Thì ổng mới tới, ổng mới bạch Đức Thế Tôn là xin Ngài dạy cho con một cái pháp chánh pháp để con tu tập để được chứng quả A-la-hán. Thì khi mà ông tới, ông cầu pháp với Đức Phật dạy để được học như vậy á, thì không phải, khi mà Đức Phật đang đi khất thực, ổng tìm đến Đức Phật, thì Đức Phật đang đi khất thực với chúng tăng ở trên đường. Thì ổng khi mà gặp Đức Phật rồi, ổng mới quỳ xuống bên đường, ổng mới xin Đức Phật dạy cho ổng một cái chánh pháp để ổng tu tập. Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ chưa phải thời, cho nên là không thể dạy pháp được, bây giờ đang trong lúc đi khất thực. Thì cái ông này ổng mới cầu thỉnh Đức Thế Tôn, nói rằng bạch Ngài, xin Ngài thương xót cho con, bởi vì trong cái sự vô thường sanh tử nó không có biết được bây giờ con còn sống được bao lâu, rủi con bị cái tai nạn gì đó, con chết bất đắc kỳ tử, thì làm sao mà con biết cái chánh pháp để con tu, xin Ngài hãy thương xót mà dạy cho con ngay bây giờ. Thì lúc bây giờ Đức Phật thấy cái sự tha thiết của ổng và quán thấy cái nhân duyên của ông đã đến rồi à, thì Đức Phật mới kêu ổng thôi qua bên đường đi. Rồi Đức Phật đứng chỉ nói gián tắc cho ổng thôi, gián tắc bằng cái pháp như thế này, nghĩa là khi mà mắt của ông tiếp xúc với cái vật gì đó thì ông chỉ nên thấy cái vật đó thôi, và khi mà tai nghe cái tiếng thì cũng biết là cái tiếng như thế, rồi khi mà mắt tai mũi ngửi thì mình ngửi cái mùi thì mình biết đó là cái mùi hương của cái đó, rồi mắt tai mũi lưỡi thân khi mà xúc chạm thì ông cũng biết rằng là ông cũng đang xúc chạm vào cái vật, giống như cái hoa này thì cái vật nó, cái hoa nó cánh nó mềm thì biết là như vậy thôi, đừng có cái tâm phân biệt đó. Mà thì khi mà mắt tai mũi lưỡi nếm vị cũng vậy, thì mình ăn cái gì thì mình biết là cái vị đó là mặn thì mình biết là mặn, chứ mình đừng có phân ra mà mình thêm này nọ vô mình cái món đó là phải mặn, là từ cái gì, từ muối hay từ nước xì dầu hay gì, mình thêm vô tùm lum hết trơn thì nó sẽ có nhiều cái phân biệt ra. Rồi mắt tai mũi lưỡi thân, rồi ý cũng vậy, khi mà mình tác ý mình biết cái đó là cái vật, cái hoa đó là cái hoa màu hồng thì nó là màu hồng, mình đừng có phân tích gì cái tác ý nó lên mà cái hoa nó đẹp hay nó xấu. Thì tất cả những cái khi mà mình tiếp xúc với các cái trần cảnh vậy mà mình biết nó là cái hoa, cái tiếng nghe, cái mùi vị trong tất cả các cái lục căn mà mình tiếp xúc với cái lục trần đó, mình đừng có cái tướng phân biệt của nó. Mà khi mà mình có cái phân biệt vô thì nó sẽ sai đi rồi, nó sẽ từ một ly nó đi một dặm. Giống như một cái việc người ta nói nó đơn sơ như vậy thôi, nhưng mà khi mà cái người lặp lại á thì sao? Muốn cho cái câu chuyện nó hấp dẫn, bắt đầu thêm ra à, thêm mắm dặm muối vô, thành ra là từ cái chuyện nó thật mà mình nói riết hơi nó trật lắc. Chính vì như vậy cho nên là Đức Phật chỉ đứng lại bên đường nói với ông một cái bài pháp rất là ngắn. Khi mà thấy cái vật gì thì mình biết là cái vật đó, tức là ở đây ý ám chỉ cho chúng ta đừng có cái tâm phân biệt. Đừng có khởi cái tâm phân biệt à. Thì khi mà cái sự phân biệt mình không có thì các duyên nó sẽ dứt, phải không? Thì mình thấy được cái pháp đó là nó là pháp như vậy thì mới rõ được là cái sự dạy của Đức Phật đó là không có cái gì mà cao xa. Cho nên đó, ở đây nó cũng trùng với cái câu là dầu đọc tụng 100 bài kệ nhưng mà chẳng liên hệ đến đạo quả niết bàn, sao bạn đọc một câu chánh pháp nghe xong tâm được bình an. Thì bây giờ bài Phật nói một cái bài kệ gián tắc như vậy thôi, một cái câu bài giảng rất là ngắn vậy thôi, thì cái ông Bá Hy Gia này ông nghe ông chứng được đạo quả liền, ông chứng được quả A La Hán liền. Thì ông mới xin Đức Phật là cho ông được vào hàng tăng chúng để được làm tỳ kheo, đệ tử của Phật. Đức Phật chấp nhận dạy ông, nói bây giờ ông phải đi tìm cái cà sa, đi lấy cái cà sa và lấy cái y lấy cái bát với lấy những cái vật dụng cần thiết để mà mang theo bên mình. Mà tỳ kheo thì mang bên mình những vật dụng đó như là chim hai cánh, bởi vì ở trong trong giới Bồ Tát đó, khi mà tỳ kheo đi đâu á thì mình phải có những cái thứ như là y bát nè, rồi là ống kim nè, diêm quẹt nè, rồi miếng tọa cụ nè, rồi bình đựng nước vân vân vân, tất cả đủ cho một người đi hành khất mà mình có mình xài. À, là không có, có phải thiếu thốn cái gì, thì phải trước khi mà du nhập vào trong tăng đoàn thì phải có đủ những thứ đó. Cho nên ông này ông mới đi tìm. Thì ông đi như vậy á, thì có một cái con bò điên nó mới đụng ổng đi, nó mới quật ổng thì nó làm ổng té xuống ngay cái đống rác, ổng chết liền. Nhưng mà lúc đó Chư Tăng với Đức Phật thì đang khất thực rồi ngồi thọ trai đó. Khi mà các vị tỳ kheo nó đứng lên rồi đi thì mới thấy là cái ông này ông đã chết rồi, mới đem đến bạch Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy Chư Tăng là phải đem cái xác của ổng đi, đem đi thiêu, rồi lượm tro cốt của ổng đem về nhập tháp. Đó. Thì Chư Tăng á, mới ngạc nhiên là cái ông này ổng mới vừa gặp Đức Phật, Đức Phật nói ổng có mấy câu mà tại sao mà ổng chứng được quả liền như vậy. Đó. Thì Đức Phật mới đi về tới tỉnh xá, Đức Phật mới giải thích là gì, cái sự tu tập đó là mới nói lên cái bài kệ như chúng tôi vừa nói cho quý vị đó. Cho nên đó, mình học pháp cũng vậy, mình bây giờ mênh mông pháp của Phật thì như cái bể cả mênh mông, mà bây giờ mình nghe người này nói cái pháp môn này, người kia nói cái pháp môn kia, thì mình cứ chạy theo vòng vòng vậy hoài, rồi cái nào mình cũng có mớ hết mà mình không có thấy tánh mình được. Mình cái gì mình một việc thôi, cũng như thế gian nói là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, phải không? Mình phải có một cái nghề nào đó mà mình trao dồi cái nghề đó nó cho nó thiệt là hay, thiệt là khéo đi, thì cái nghề đó dù một nghề đi nữa nó cũng nuôi được thân mình. Bây giờ quý vị ở đây nè, mình những cái cô mà đi qua hơi trễ thì quý vị thường đi làm nail phải không? Mà quý vị làm nail quý vị phải làm cho nó khéo, học cho nó tới nơi, thì quý vị làm là mình có cái khả năng rồi thì tiệm nào người ta cũng cần mình hết, mình không có thất nghiệp. Còn mình làm mà nó mưa mứa, mình cắt cũng không được, mà mình gì đắp bột cũng không xong, rồi mình làm nó không có cái kỹ thuật gì đẹp hết trơn á, thì mình đi tiệm nào rồi mình làm chặt người ta cũng phai ra là mình không có cái khả năng, thì ta cũng không có mướn ha. Thì đó là cái việc làm. Còn về cái việc tu cũng vậy, mình chọn một cái pháp môn nào để mà thích hợp cho cái khả năng của mình thì mình cứ theo cái đó mà mình tu tập, chứ đừng nghe người này bày cái này, người kia nói cái kia linh hiển, cái chú nọ tụng đi thì sẽ được tiêu trừ hết tội chướng, rồi cái bài kinh kia, rồi mình cứ theo chỗ một chút vậy mà cái nào mình cũng không có đi cho nó tới tận tường hết trơn á, cái nào mình cũng không có rốt ráo hết á, thì nó không có được cái kết quả như ý muốn của mình, mà cái trí tuệ nó cũng không có bừng sáng ra được, thì cái Phật tánh của mình nó cũng không hiển hiện. Ở đây á, thì xin tóm lại cái phần này á, quý vị thấy á, cái Phật tánh, cái Bồ Đề tánh của chúng ta, Bồ Đề tâm, mặc dù á, với cái sự nuôi dưỡng nó trông ra thì nó có phức tạp, rất là có nhiều cách để mà mình nuôi dưỡng, nhưng mà có thể chia ra, tóm lại chia ra làm hai phần. Là một á, là mình bài trừ những cái ảnh hưởng xấu ở xung quanh cái cuộc sống của mình, đó là về cái sự mà đối đãi ở bên ngoài, là bồi để mà mình loại trừ những cái ảnh hưởng xung quanh để mà mình bồi bổ cho cái mầm quý báu, tức là cây bồ đề của mình mỗi ngày nó buộc được xanh tươi và tốt lên, nó phát triển tốt lên, mình không có còn các duyên ở ngoài nó làm cho mình xáo trộn, hay là nó làm ảnh hưởng tới cái tâm thanh tịnh của mình, thì cái tâm bồ đề, cái tâm Phật của chúng ta nó sẽ được lớn lên, phải không? Cũng giống như là cái ly nước mà mình để cho nó, ly nước táo mà quý vị mới vừa xây với đủ thứ, nó đục ngầu lên đó, nhưng mà quý vị để nó một ngày một đêm nó lắng xuống, rồi cái phần trong veo nó ở trên đó, còn cái phần cặn bã nó nằm ở dưới. Vì vậy cho nên là mình sẽ lọc lừa những cái nào cặn bã của cái tâm ô uế thì mình cho nó qua, và mình giữ lại cái phần trong sạch của cái pháp mà mình đáng nhớ, cái pháp mà mình đáng thực hành, cái cuộc sám hối hôm nay mình cần phải làm à, rồi á, là cái buổi ăn chay mình cũng phải ráng mà mình tập ăn à, bây giờ những cái phương pháp đó nó sẽ đem lại cho mình, nó nuôi lớn cái căn lành của mình để mà mình tránh xa mình những cái mà ác pháp, những cái pháp thế gian, nó không có đem lại cho mình cái sự lợi ích bằng cái pháp của Phật dạy, bằng cái pháp mà mình thực hành, bằng cái cách mà mình tu tập, mình làm cho nào là thân tâm của mình nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó trong sáng thì Phật tánh sẽ hiện bày, chứ không có cái gì mà cao xa hết. Nói là nói nó rất là nhiều như vậy, nhưng mà cái sự mà gạn lọc á thì ăn thua mình, mỗi người nó có cái khả năng với lại cái sự khéo léo. Mà ở đây cũng nói lại cho chúng ta biết rằng cái gì cũng không qua là cái thói quen của mình. Hằng ngày, mỗi một ngày mình, dù cho mình chưa quen thì mình từ từ mình làm nó sẽ quen, rồi mình sẽ vui trong cái pháp. Thí dụ như mình lạy sám hối, trước kia mình lạy xong 108 lại mình mệt, mình thở hào hển, nhưng mà khi mà quý vị tu được chừng một tuần trở lên đó mà mình lạy rồi mình thấy mình khỏe ra, như thầy Thiện Đạo thầy dạy lạy Phật đó, lạy càng lạy thì mình thấy người khỏe khoắn và không có còn những cái bệnh mà nó thường thường mà nó quấy rầy cái thân thể mình đó. Nó đem lại, vừa lại mình có cái sự vận động cái cơ bắp mình, cái não của mình nó sẽ hoạt động, thấy không? Thành ra là những cái gì mà nó tích chứa, nó bị đóng khung, đóng khối đó, nó sẽ lưu thông, máu huyết nó lưu thông thì nó đem lại cái sự trong sạch, cái sự tâm của mình nó cũng được nhẹ nhàng nữa. Thì nói tóm lại thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái sự nuôi dưỡng Phật tánh hay là tâm Bồ Đề ở trong chúng ta. Thì những cái cách mà chúng tôi đã tạm mượn là những cái điểm mà chúng tôi đã đưa ra cho quý vị đó, thì chúng ta hãy thực hành mỗi ngày một chút thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị hôm nay mình nghe được cái bài pháp mà làm cho cái Phật tánh mình lớn mạnh, thì bây giờ quý vị cũng có sẵn phân đất, cũng có sẵn lúa giống tốt rồi, quý vị hãy trồng đi. Bây giờ quý vị bắt đầu mình trồng xuống cái mảnh tâm khô cằn của mình, và mình tưới nước tịnh thủy lên mỗi ngày bằng cái cách là mình tu, mình lạy, mình làm những cái hạnh mà như là những cái điểm mà chúng tôi đã đưa ra đó. Mình làm đi, từ từ rồi mình sẽ thấy được cái Phật tánh của mình nó sẽ lớn lên. Thì cầu chúc cho tất cả quý vị hôm nay sẽ giữ lại được, nghe nãy giờ nó rất là nhiều, một tiếng mấy, gần hai tiếng đồng hồ, nhưng mà phải giữ lại được cái trong tâm mình một cái mối nào đó, một cái phần nào đó để mà mình thực hành. Và cầu cho tất cả quý vị đều được thực hành trong chánh pháp của Phật dạy, và tất cả cái tâm Phật, cái tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày nó lớn mạnh theo thời gian, và cái tâm chúng sanh của chúng ta sẽ nhỏ dần lại để mà mình thấy được cái sự an vui giải thoát, và mình không có hổ danh là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. A Di Đà Phật. Bây giờ là cũng thôi hết giờ, bây giờ chúng ta có thể chụp hình để mà làm kỷ niệm, bởi vì sau 3 năm rồi mình mới trở lại đây để gặp quý vị. Dạ, không biết rằng tương lai mình có còn mỗi năm mỗi gặp nữa hay không, phải không? Thôi bây giờ xin chụp bộ hình nha. Dạ, nhờ bác sĩ cho xin một bộ hình. Cái này làm sao đó? Tắt làm sao đó?
Hồi hướng không?
Ồ, dạ dạ. Mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ thiện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học mê Phật
cô ngồi lên. Mỹ ông với bà đứng xung quanh cô.
Đứng bên ngoài, cô đứng rồi quý vị đứng luôn.
Là tùy cô.
Dạ, chứ
cô
ngồi đây nó mắc cái bàn vậy.
Chờ nhắc nhé.
Hay là đứng ở đây, đứng ở đây luôn, quý vị đứng ngoài sau này luôn.
Để lấy cái này. Cô cũng ngồi dưới đi được.
Dạ. Mời quý vị.
Quý vị vô đứng xung quanh cô dùng cái dấu đó, chỗ nào đó.
À, mời quý vị vô. Vô hết. Dạ.
Mời quý vị bếp lên dùng cái đi.
Ở dưới bếp mắc làm ở dưới thôi.
Vô sát đây.
Đứng sát vô đây. Dạ, đứng sát vô. Đứng đó. Dạ. Dạ.
Bỏ chúng nó, tôi vô tôi đứng đó. Chị anh chị lên chị đứng lên trên luôn sát luôn. Giờ đứng hết trơn vậy thì thế nào cũng bị che mặt.
Quý vị đứng theo cái kẻ dai nè, ví dụ đứng theo chỗ này nè, vậy đó cái nó không có án cho mình. Đứng dùng cái dai của hai người đứng trước, mình đứng sau đứng ngay cái vai của họ đó thì nó không có bị che lại.
Đứng xen kẽ nhau á, nó xen kẽ nhau. Rồi ông làm xuống dưới này, ông làm xuống, đừng có đứng cân ngang thì nó dài quá, mấy người này bị cắt này. Cô đứng sát bộ này, bởi chị riêng sát bộ. Rồi thôi rồi chị che mặt từ ngương, che rồi sát bộ rồi về đây sát bộ rồi chị nga chị có thể đứng xen kẽ giữa hai bà đâu đó vậy ok chị bị che mặt rồi bà thọ bà che mặt rồi thôi bà đưa bà cứ đứng như này rồi tại sao ông lý ông đau cái gì đặc biệt
ông muốn đến đâu mà điện
nhà mình xem ngồi dạ rồi đẹp lắm dạ bây giờ quý vị ngó ngay đây nha bây giờ cũng đặt cái tay trên cái cây rồi bây giờ ngó như đây nha
đến
rồi
đừng
có nhớ mắt nha ơi em kia ơi 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 rồi
rồi cảm ơn bác sĩ.
Chú dở cái chú kéo mẹ. Kéo nữa đi chú. Kéo chỗ này nữa nè, chỗ cái ly chú kéo đây. Thank you.
Thank you.